Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Đài Loan cảm ơn Mỹ duy trì an ninh ở eo biển Đài Loan. FBI thu được hồ sơ tuyệt mật từ tư gia của ông Trump. Hạ viện Mỹ trao chiến thắng cho Tổng thống Biden với dự luật khổng lồ về khí hậu, giá thuốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày thứ Bảy bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Mỹ vì đã thực hiện các hành động cụ thể để duy trì an ninh và hòa bình ở eo biển Đài Loan và khu vực. Kurt Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, ngày thứ Sáu nói Trung Quốc đã phản ứng thái quá về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, khiến Bắc Kinh tiến hành tập trận liên tục mấy ngày xung quanh hòn đảo mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của riêng mình. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói trong một phát biểu vào ngày thứ Bảy rằng sự hăm dọa kinh tế và quân sự vô cớ của Trung Quốc đã củng cố hơn nữa sự thống nhất và sự kiên cường của phe dân chủ toàn cầu. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngày thứ Năm nói đe dọa vũ lực của Trung Quốc không suy giảm, mặc dù các cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước tới nay của Bắc Kinh xung quanh hòn đảo này sau chuyến thăm của bà Pelosi vào tuần trước dường như đang được thu hẹp. Tại một cuộc tập hợp vào ngày thứ Bảy ở miền Nam Đài Loan, vận động cho cuộc bầu cử địa phương dự kiến vào cuối tháng 11, bà Thái nói họ không chỉ đối mặt với các ứng cử viên đối lập mà còn áp lực từ Trung Quốc. Người Đài Loan rất nhiệt tình và yêu tự do dân chủ. Rất nhiều bạn bè quốc tế hữu hảo đã đến Đài Loan để ủng hộ chúng ta. Đây là điều bình thường và tốt, nhưng Trung Quốc đe dọa và uy hiếp Đài Loan, bà nói. Tuy nhiên, tôi muốn trấn an mọi người rằng cả chính phủ và quân đội của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, và tôi chắc chắn sẽ chăm lo cho Đài Loan. Trung Quốc đang tiếp tục các hoạt động quân sự gần Đài Loan, dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều so với tuần trước. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày thứ Bảy cho biết 13 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc đã vượt qua trung tuyến của eo biển Đài Loan, nơi đóng vai trò như một ranh giới không chính thức giữa hai bên trong những lúc bình thường. Chính phủ Đài Loan nói vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị hòn đảo, nên họ không có quyền đòi chủ quyền hoặc quyết định tương lai của nó, điều mà chỉ có thể do người dân Đài Loan quyết định. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực để thu phục Đài Loan được cai trị dân chủ. Các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang FBI lục soát tư gia của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Florida trong tuần này thu được 11 bộ hồ sơ mật, trong đó có một số được đánh dấu là tuyệt mật. Bộ Tư pháp Mỹ loan báo ngày 12 tháng 8 và cho biết các công tố viên có cơ sở khả dĩ để tin rằng ông Trump có thể đã vi phạm luật chống gián điệp. Diễn biến này xảy ra 4 ngày sau khi FBI tiến hành lục soát tư gia của ông Trump ở thành phố Palm Beach. Trên mạng xã hội của mình, ông Trump cho biết các hồ sơ đó đều đã giải mật và được cất giữ trong một kho lưu trữ an toàn. Họ không cần phải tịch thu gì cả. Họ lý ra có thể có các hồ sơ này bất cứ lúc nào họ muốn mà không cần phải chơi trò chính trị và đột nhập vào Mar-a-Lago, ông Trump nói. Bộ Tư pháp nói họ có cơ sở khả dĩ để tin rằng ông Trump có thể đã vi phạm luật gián điệp, một đạo luật liên bang cấm sở hữu hay chuyển giao thông tin quốc phòng. Bộ cũng cho biết họ e rằng ông có thể đã vi phạm một số quy định khác liên quan tới việc xử lý không đúng với hồ sơ nhà nước, trong đó có quy định rằng tìm cách che giấu hay hủy tài liệu nhà nước là một tội phạm, cho dù là tài liệu mật hay không. FBI tịch thu hơn 30 vật phẩm, trong đó có hơn 20 thùng, tập hình ảnh, một ghi chú viết tay và một lệnh hành pháp khoan hồng cho Roger Stone, một đồng minh và cũng là cố vấn lâu năm của ông Trump. Trong danh sách các món bị tịch thu còn có những thông tin về Tổng thống Pháp. Có 3 mức độ được liệt kê là mật đối với các tài liệu nhạy cảm của nhà nước, đó là tuyệt mật, bí mật và bảo mật. FBI đầu tuần này thu được 4 bộ hồ sơ tuyệt mật, 3 bộ hồ sơ mật và 3 bộ hồ sơ bảo mật. Dù một tổng thống đương nhiệm có quyền giải mật các tài liệu, không có chỉ dấu trong bất kỳ các hồ sơ nào vừa kể, cho thấy ông Trump đã giải mật chúng trước khi rời nhiệm sở hồi tháng 1 năm ngoái. Hạ viện Mỹ do phe Dân Chủ lãnh đạo thông qua dự luật trị giá 430 tỷ đô la vào ngày thứ Sáu. Đây được coi là dự luật khí hậu lớn nhất trong lịch sử của Mỹ, mang lại chiến thắng lập pháp quan trọng cho Tổng thống Joe Biden trước ngày 8 tháng 11 bầu cử giữa kỳ. Dự luật ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm giá thuốc kê toa nhắm mục tiêu cắt giảm lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước. Nó cũng sẽ cho phép chương trình phúc lợi Medicare thương lượng giá thuốc thấp hơn cho người cao tuổi và bảo đảm rằng các công ty và người giàu phải trả các khoản thuế mà họ nợ. Phe Dân Chủ nói nó sẽ giúp chống lạm phát bằng cách giảm thâm hụt liên bang. Hạ viện biểu quyết với tỷ số 220-207 chia rẽ theo đảng phái để thông qua dự luật có tên Đạo luật giảm lạm phát và gửi đến ông Biden để ký thành luật. Thượng viện thông qua dự luật vào Chủ nhật sau một phiên họp kéo dài 27 giờ. Ông Biden nói ông sẽ ký dự luật vào tuần sau. Sau đó Nhà Trắng sẽ tổ chức một buổi ăn mừng vào ngày 6 tháng 9 để tôn vinh điều mà ông nói là dự luật mang tính lịch sử. Hôm nay người dân Mỹ đã chiến thắng, phe đặc lợi đã thất bại, ông Biden nói trên Twitter. Phe Dân Chủ hy vọng luật này sẽ có lợi cho họ vào tháng 11 khi cử tri bỏ phiếu quyết định cán cân quyền lực trong quốc hội trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Phe Cộng Hòa được dự báo sẽ giành thế đa số trong Hạ viện và cũng có thể nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Ông Biden dự định sẽ đi khắp đất nước để quảng bá luật này cùng với một loạt chiến thắng lập pháp khác vào thời điểm nhiều cử tri bất mãn về ông trong bối cảnh lạm phát tăng vọt. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong tuần này.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF vừa lên tiếng báo động về cái chết của một nhà báo độc lập khi đang bị giam giữ ở Việt Nam và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của các nhà báo khác trong các nhà tù của quốc gia Đông Nam Á. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới rất tiếc thương khi biết rằng ông Đỗ Công Đương, một nhà báo công dân bị bỏ tù và vô cùng ốm yếu trong nhiều tháng, đã chết trong khi bị giam giữ vào tuần trước, RSF nói trong một tuyên bố mới được đưa ra. Nguyên nhân chính thức về cái chết của ông Đương cũng là một nhà hoạt động cho quyền đất đai. Vào ngày 2 tháng 8 vẫn chưa được công bố, nhưng ông bị nhiều chứng bệnh mà ông bị từ chối chăm sóc y tế, theo RSF, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Paris của Pháp. Ông Đương bị kết án tổng cộng 8 năm tù trong hai phiên tòa riêng biệt vào năm 2018 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Khi qua đời, ông Đương đang thi hành án tại trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An. RSF cho biết rằng trại giam đã từ chối trao thi thể của ông Đương cho gia đình. Khẳng định điều này, bà Bùi Thị Minh Hằng, một cựu tù nhân lương tâm và từng tranh đấu nhân quyền cùng ông Đương, cho VOA biết hôm 9 tháng 8 rằng gia đình ông không được trại giam cho mang thi hài về quê mai táng theo tục lệ của địa phương. VOA không thể liên lạc với trại giam số 6 để kiểm chứng thông tin về cái chết của ông Đương, người từng sử dụng mạng xã hội Facebook để đưa tin về các vấn đề xã hội trước khi bị kết án. Chúng tôi vô cùng sốc khi biết về cái chết của ông Đỗ Công Đương khi bị giam giữ trong điều kiện thực sự vô nhân đạo, trưởng Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của RSF Daniel Bastard nói trong thông cáo. Đại diện của RSF còn nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Alice Jill Edwards, hãy hành động để đảm bảo sự sống còn của Lê Hữu Minh Tuấn và 39 nhà báo khác hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam. Theo RSF, sức khỏe của ông Đương xấu đi đáng kể và ông bị bệnh tim, viêm phổi cũng như suy hô hấp trong nhiều tháng. Tổ chức này cho biết rằng, bất chấp sự phản đối liên tục của gia đình, trại giam không bao giờ cung cấp cho ông Đương sự chăm sóc y tế cần thiết và ông phải đợi đến khi cận kề cái chết mới được nhập viện. Chính quyền Việt Nam đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và giới hoạt động lên án về việc ngược đãi tù nhân lương tâm trong khi giam giữ họ. Ông Đương bị bắt hồi tháng 1 năm 2018 sau khi ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn ở Bắc Ninh. Tổ chức bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở ở New York đã lên án việc bỏ tù ông Đương khi ông bị tuyên 4 năm tù trong bản án đầu tiên tuyên vào tháng 9 năm 2018. Sau đó một tháng, ông bị tuyên phạt thêm 5 năm tù, sau giảm xuống còn 4 năm. Trong một phiên tòa khác xét xử ông về những đăng tải trên mạng xã hội nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Ông Dương, cư dân tỉnh Bắc Ninh, đã sử dụng mạng xã hội để lan truyền tin tức và thông tin được ghi nhận độc lập của mình, giống như nhiều nhà báo công dân khác ở Việt Nam, theo RSF. Tổ chức này còn nói rằng là một nhà báo công dân rất năng động, ông Dương thường phát trực tiếp các video tường thuật trên trang Facebook Tiếng Dân TV về những vấn đề liên quan đến tham nhũng và việc nhà nước thu giữ đất chủ yếu đối với những thành phần dân cư thiệt thòi nhất trong xã hội. Qua việc lên tiếng về cái chết của ông Dương, RSF nói rằng họ muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình của 40 nhà báo và blogger khác hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Tổ chức này cho biết nhiều người trong số họ, bao gồm cả Lê Hữu Minh Tuấn, người bị kết án 11 năm tù vào tháng 6 năm 2020, có sức khỏe rất kém và có nguy cơ chịu chung số phận như ông Dương. Việt Nam luôn phủ nhận về cái gọi là tù nhân lương tâm và khẳng định rằng chỉ có những người phạm tội mới bị giam giữ. RSF kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của các nhà báo khác đang bị giam giữ ở Việt Nam. Tổ chức này xếp Việt Nam là một trong ba nước sau Trung Quốc và Myanmar đứng đầu thế giới về việc bỏ tù các nhà báo.
Và bây giờ là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Kể từ tháng 8 năm nay, Việt Nam bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính. Đối với ngạch chuyên viên, tiêu chuẩn là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành phù hợp lĩnh vực công tác, đa chiều ý kiến về vấn đề này.
Chứng chỉ hành chính thì theo ý mình nghĩ là nên có chứng chỉ. Tại vì đâu phải lúc nào cũng là người Việt Nam mà mình tới đó mình ấy đâu. Cũng có người nước ngoài nữa. Mà chứng chỉ là cái để xác nhận. Đúng là tuy là không có chứng chỉ mà mình có năng lực thì cũng được, cũng ấy. Nhưng mà có chứng chỉ là nó sẽ thuyết phục hơn.
Trước đó, từ tháng 3 năm ngoái, đã bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức, giáo viên các cấp học phổ thông.
Cái việc mà mình bỏ cái chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với các cái giáo viên trung học phổ thông á, thì theo mình là nó hợp lý hơn so với việc giữ. Bởi vì cái chứng chỉ ngoại ngữ tin học này thì chỉ áp dụng cho một số cái giáo viên mà chuyên ngành về ngôn ngữ, ví dụ giáo viên tiếng Anh thì nó sẽ cần thiết. Còn trong khi đó toán, lý, hóa, nhất là cái chương trình giáo dục Việt Nam của mình thì cũng chưa cần thiết là mình phải sử dụng đến cái chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh này nhiều.
Tuy nhiên, ở những nơi liên quan giải quyết về các thủ tục của quản trị hành chính sự vụ nơi đô thị, thì chuyện nên có một trình độ ngoại ngữ cần thiết ở mức giao tiếp cho tới việc đọc hiểu văn bản bằng tiếng nước ngoài lại là sự cần thiết để có thể phục vụ người dân chu đáo hơn.
Nếu mà mình đặt ra tiêu chuẩn thì người ta đáp ứng được thì cái chất lượng của nhân viên của mình sẽ cao hơn thôi. Đúng không? Giả sử như là trong văn phòng mà có người nước ngoài vô hỏi thì biết trao đổi, biết tiếng Anh thì sẽ giải quyết được tốt cái nhu cầu của người dân, hoặc là có một cái gì đó của người dân mà liên quan tới tiếng Anh mà không biết đọc, không biết hiểu thì sao tư vấn được cho người dân.
Còn trong môi trường sư phạm thì yêu cầu về một loại chứng chỉ về ngoại ngữ và tin học lại là điều có phần thừa thãi, vì ngoại ngữ và tin học vốn là những tín chỉ bắt buộc phải có trong quá trình sinh viên ấy theo học bậc đại học.
Mọi sinh viên khi mà tốt nghiệp ra trường rồi thì đều phải yêu cầu cái bằng ngoại ngữ và tin học thì mới được tốt nghiệp. Vậy thì tới lúc mà mình đi làm việc thì mình không cần thiết là yêu cầu thêm một lần chứng chỉ ngoại ngữ tin học nữa. Bởi vì ở mức độ mà các cái giáo viên các môn học khác thì mình ở mức độ là sử dụng ngôn ngữ. Cho nên cái chứng chỉ mà từ ngày mình tốt nghiệp đại học nó đã giúp mình trong cái việc mình đọc hiểu các tài liệu của nước ngoài rồi.
Thay vì phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học, hiện văn bản quy phạm về hành chính chỉ yêu cầu công chức viên chức cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí làm việc.
Và
Mấy năm nay, bà con nông dân tại huyện Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre áp dụng mô hình quảng canh trồng vụ lúa tiếp nối mùa vụ tôm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu lúc mùa nước mặn xâm nhập đồng. Mô hình này dễ dàng canh tác với nhiều lợi nhuận nên được hầu hết nông dân nơi đây lựa chọn.
Như nói chung là nhà có vuông là họ chắc là có thả chứ cô không ai không nuôi bỏ vuông không, ít lắm. Dòng khu vực này là hình như là cũng như không có kiểm soát được, lỡ thì dùng xa chỗ xa, nhưng mà như khu vực vòng vòng đây là như ai cũng thả tôm quảng canh. Mình là với tôm điểm nó khác, cái con tôm của mình, tôm mà tôm công quảng canh của mình là ăn con tôm nó dẻ là nó chắc thịt hơn, còn con tôm công nghiệp vậy chứ nó không có ngon, nó bở, nó không có ngon mà.
Nuôi tôm quảng canh lúc nước mặn xâm nhập đồng ở Bến Tre được nông dân nơi đây nói là khá nhàn nhã, ít nhọc công.
Thả đổ xuống hoài đó, như chị nuôi quảng canh vậy thả hoài, còn ta đã nuôi công nghiệp, ta nuôi lận hả cả trăm thiên vậy đó. Thì người ta nhiều khi được chừng trăm ngày thì người ta bắt, còn nhiều khi có người thì chừng 30 ngày thì nó chết.
Rủi ro trong nuôi trồng là chuyện bình thường với người dân xứ này. Khi họ hiểu cần phải biết nương theo thiên nhiên, theo thời tiết mùa màng để canh tác nuôi trồng sao cho phù hợp nhất. Ngay cả việc trồng lúa, có người chọn gieo mạ rồi cấy, có người lại xạ thẳng ra ruộng ngay sau khi mùa nước mặn đi qua.
Hiện giờ họ mới gieo mạ, nhiều khi có số là họ chuẩn bị xạ chứ chưa có. Nếu mà gặp ngay lúa là phải lối chừng tháng 10, tháng 11 là đi, mấy tháng đó là có ngày lúa.
Đó là những tháng nước ngọt phủ đồng với phù sa dồi dào từ con sông Hàm Luông và Cổ Chiên, với con nước nổi quen thuộc bao đời nay của người miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là với Thạnh Phú, vùng đất cuối Cù Lao Minh, nơi có phía nam giáp biển Đông.
Mà lúa ở đây thì đa số là lúa sạch. Lúa là cũng như người ta không phân thuốc nhiều. Thuốc thì không được, hạ thuốc thì tôm cua nó chết. Bị ta trồng trong vuông mà.
Trồng tôm vuông có nghĩa là đất được đào chung quanh làm bờ bao và chừa phần chính giữa để trồng lúa lúc mùa nước ngọt và nuôi tôm khi vào mùa nước mặn. Cứ mùa nào thức nấy cho canh tác và cứ như vậy mà người xứ này ung dung tự tại với thiên nhiên.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Những trung tâm bán đồ dùng học tập cho học sinh ở khu vực thủ đô nước Mỹ tấp nập các bậc phụ huynh và con trẻ trong những ngày này. Các gia đình đang tranh thủ dịp miễn thuế và giảm giá trước thềm năm học mới để mua sắm cho con cái đầy đủ những gì cần thiết trước ngày khai giảng năm học tới đây. Nhiều mặt hàng thậm chí đã hết sạch trên kệ hàng chỉ trong ngày đầu tiên miễn thuế và giảm giá. Hôm nay, chị Jessie Hạnh Huỳnh cùng hai đứa con đi mua đồ dùng học tập. Theo chị Hạnh, thì dù tới cửa tiệm nhiều khi không mua được đầy đủ một lần toàn bộ những gì mình cần, nhưng chị vẫn muốn cho bọn trẻ đi mua sắm thay vì mua online tại nhà. Chị Jessie Hạnh Huỳnh, một phụ huynh sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia, nói:
Nó vui lắm, tại vì there's more kids go with it, and then nó có thể đi vô, nó lựa rồi bạn, nó gặp nhiều thông thăm nữa. Nó meet people there too, so they know more people to do it, you know, save money too.
Cháu Leonardo Gia Khánh Hà, sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia thì cho biết thêm: Thứ bảy và chủ nhật tuần tới đây con lại đi mua cho đầy đủ đồ dùng học tập cùng với mẹ của con. Thường thì từ tuần lễ thứ nhì của tháng 8, trước khi năm học mới bắt đầu, hai tiểu bang lân cận thủ đô Washington DC là Maryland và Virginia luân phiên tiến hành chương trình miễn thuế để khuyến khích các bậc phụ huynh mua sắm cho con trẻ. Các thương hiệu và các trung tâm thương mại tranh thủ dịp này cũng tung ra nhiều chương trình giảm giá khác nhau. Vì thế mà tháng 8 là một trong những dịp các gia đình mua sắm nhộn nhịp, tạo ra một bầu không khí vui tươi, hứng khởi cho con trẻ trước thềm năm học mới. Đối với chị Hạnh thì việc dành thời gian cho những tuần lễ mua sắm dịp này, ngoài việc tạo ra sự liên kết chặt chẽ với con cái trong nhà, thì nó còn đem đến cho lũ trẻ những thói quen tốt khác. Chị Jessie Hạnh Huỳnh cũng chia sẻ thêm:
được cái là nó cũng hiểu là mình cũng có thể tiết kiệm, rồi nó học cách tiết kiệm luôn. Đó là benefit để đi shop những cái ngày này.
Chương trình miễn thuế ở tiểu bang Virginia vừa kết thúc. Từ cuối tuần này, tuần lễ miễn thuế tại tiểu bang Maryland lân cận sẽ khởi sự từ ngày 14 đến hết ngày 20 tháng 8. Vì thế, những bậc phụ huynh nào chưa kịp đưa con đi mua sắm đồ dùng học tập, quần áo và các vật dụng khác ở Virginia có thể tìm mua tại tiểu bang Maryland những gì cần thiết với mức giảm giá có khi lên tới 70% và hoàn toàn miễn thuế. Một năm học mới lại sắp đến với các bạn nhỏ ở Mỹ sau những buổi shopping chuẩn bị tựu trường đầy niềm vui và hứng khởi bên cha mẹ và bạn bè cùng trang lứa. Một buổi trao đổi cung cấp thông tin về giải quyết khủng hoảng tâm lý cho trẻ ở lứa tuổi vị thành niên do nhà Việt Nam phối hợp với quận Montgomery tổ chức tại ngoại ô thủ đô Washington DC. Không có những chuyên gia bác sĩ tâm lý tham gia, các tình nguyện viên sau khi nhận được kết quả nghiên cứu và điều tra của cơ quan y tế quận Montgomery có trách nhiệm thông tin lại và giúp giải quyết những vướng mắc giữa cha mẹ với con trẻ trong các gia đình thuộc cộng đồng gốc Việt. Các phụ huynh tham gia chương trình nói đây là một hoạt động rất cần thiết vì hiện có những khoảng cách không dễ san lấp giữa các thế hệ người Việt sinh sống trên đất Mỹ. Anh Tuấn Đạt, một tình nguyện viên của nhà Việt Nam bang Maryland nói:
Những gia đình mà người Mỹ gốc Á ở đây thì chúng ta giao thoa bởi hai cái nền văn hóa, là cái nền văn hóa của Việt Nam, châu Á và cái nền văn hóa của Mỹ, thì chúng ta rất khó hiểu các em, nên chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta ở bên cạnh các em, để cùng đồng hành với các em vượt qua cái giai đoạn này và để mong cho các em được cái sự thành công trong cái tương lai. Đó là cái điều quan trọng nhất.
Chị Bùi Thanh Thảo, một phụ huynh sinh sống tại thành phố Silver Spring, bang Maryland thì cho biết:
Khả năng làm giám đốc ở hội ái hữu người Việt thì hàng ngày phải giúp biết bao nhiêu là người Việt Nam, thì cảm thấy rằng cái sự cách biệt, mấy đứa nhỏ nó đẻ ở đây hoặc lớn lên ở đây không có nói chuyện được với gia đình hoặc nhất là cha mẹ. Theo kinh nghiệm cá nhân thì Thảo thấy cha mẹ không những làm cha mẹ mà phải làm bạn với nó nữa, để cho nó open, để cho nó về nó kể chuyện với mình cái gì, những cái gì mà nó xảy ra ở trường hoặc là trong cuộc sống của nó.
Theo kết quả điều tra và nghiên cứu của quận Montgomery thuộc tiểu bang Maryland thì các gia đình gốc Á, trong đó có cộng đồng gốc Việt, phần lớn là các gia đình thành đạt, con cái có kết quả học hành tốt, thường đậu vào các trường đại học danh tiếng. Nhưng ngược lại, trẻ vị thành niên gốc Á có tỷ lệ bị rơi vào trạng thái trầm cảm và rối loạn tâm lý cao. Dữ liệu toàn quốc cho thấy, trong nhóm tuổi từ 15 tới 34, cộng đồng gốc Á nằm trong nhóm có nguy cơ tử vong vì tự tử cao nhất. Và tự vẫn cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu, nơi nam thanh niên gốc Á từ 15 đến 24 tuổi, và cũng là nguyên nhân tử vong hàng thứ nhì, nơi nữ thanh niên gốc Á trong cùng nhóm tuổi, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Anh Hoàng Long, đại diện nhà Việt Nam, bang Maryland, chia sẻ thêm:
Tôi thấy là cái đề tài rất là nhạy cảm. Nó cũng mọi người muốn nghe, thật nhiều người gọi lắm. Anh Long ơi, tôi muốn tới nghe, nhưng mà ngại quá, làm sao rồi tới là người ta sẽ nghĩ là tôi sẽ bị, gia đình tôi bị như vậy. Do đó tôi phải in rất là nhiều, tôi phát ra cho mọi người. Ở trong bản tài liệu này đó, họ có những cái số điện thoại và những cái tổ chức để của chính phủ đó, chúng ta có thể gọi lại, gọi vào xin tư vấn.
Theo thông tin của cơ quan y tế quận Montgomery, phần lớn các gia đình gốc Việt khi con cái bước vào tuổi vị thành niên thì cha mẹ vào tuổi trung niên, nhu cầu tranh thủ làm kinh tế của nhiều bậc cha mẹ thực tế đã thu hẹp thời gian giao tiếp và kết nối với trẻ. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ với con cái, bên cạnh sự khác biệt về văn hóa và lối sống giữa các thế hệ. Hiểu rõ nguyên nhân để giải quyết vấn đề là hết sức quan trọng, và đó cũng là lý do vì sao những cuộc trao đổi, hỗ trợ trong cộng đồng như thế này có ý nghĩa rất lớn.
Thưa quý vị, ca sĩ Khánh Ly vừa tổ chức buổi nhạc 60 năm Khánh Ly, đời cho ta thế, để đánh dấu 6 thập niên sự nghiệp ca hát tại nhà hát Rose Center ở Little Saigon, miền nam tiểu bang California, nơi có đông người Việt sinh sống. Phóng viên TT Mary Trần gửi về bài tường trình sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Ca sĩ Khánh Ly vừa tổ chức buổi nhạc 60 năm Khánh Ly đời cho ta thế để đánh dấu 6 thập niên sự nghiệp ca hát tại nhà hát Rose Center ở Little Sài Gòn, miền Nam tiểu bang California. Vé cho buổi nhạc này có giá từ 100 đến 200 đô la. Theo Việt báo, số tiền thu được từ buổi nhạc sẽ gửi vào công tác từ thiện của bà ở Việt Nam. Được mệnh danh là nữ hoàng chân đất, dòng ca trầm, khàn, ngân vang của Khánh Ly gắn liền với dòng chảy âm nhạc Việt Nam từ trước năm 1975 và được khán giả yêu mến cho tới tận bây giờ.
Một đời người mà bước qua năm thứ 60 của sự nghiệp ca hát thì không phải là ai cũng dễ dàng có được. Thì Jimmy chỉ thấy là cô là một người ca sĩ huyền thoại của Việt Nam mình, nhưng mà cô rất là giản dị, hòa đồng.
Từ nhỏ thì Isa đã được nghe cô Khánh Ly hát, có lẽ là khoảng 3-4 tuổi gì đó trên TV ở Sài Gòn. Thì lúc đó mình mới 3-4 tuổi nhưng mà nhớ là thích lắm. Và từ đó là Isa rất là yêu tiếng hát này. Và cũng nhờ tiếng hát của cô mà mình nghe nhạc Việt rất là nhiều từ tiếng hát này.
Tùy theo mình nhìn đến cái xu hướng nào. Tôi thì tuy đi theo cái xu hướng chung dung, tôi chỉ yêu Khánh Ly về tiếng hát, về con người của bà. Tôi được gặp vài lần, tôi thấy bà là người có tài mà rất là khiêm nhường, nói chuyện rất là dễ thương, thì tôi yêu cái tài về thân.
Tại buổi trình diễn của bà đêm nay, tuy khán giả phải dùng giấy quạt cho bớt chảy mồ hôi vì máy lạnh không hoạt động, mọi người vẫn vui vẻ lưu lại suốt 3 giờ đồng hồ để thưởng thức những tình ca bất hủ của các nhạc sĩ nổi tiếng do Khánh Ly và các đồng nghiệp trình bày.
Mọi người yêu mình đến chia sẻ với mình, đó là một hạnh phúc cho tất cả.
Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là tiết mục biên đạo múa mô tả 3 bài hát: Ru ta ngậm ngùi, hát cho một người nằm xuống, và Người con gái Việt Nam da vàng của Trịnh Công Sơn với tiếng hát của Khánh Ly.
Nhiều điệu múa trong Vết lăng trầm là sự liên kết giữa lời hát, lời thơ và ứng dụ mà tôi tìm thấy và cảm nhận được trong nhạc Trịnh Công Sơn. Nhiều hình ảnh và vũ điệu đẹp mà tôi liên tưởng tới vóc dáng của người Việt, nên tôi đưa nó kết hợp vào các vũ điệu ballet của phương Tây. Không chỉ vũ điệu mà thôi, mà còn là cách mà những bài hát Việt này ảnh hưởng đến ballet và biến chuyển những vũ điệu đó có tố chất Việt Nam hơn.
Khánh Ly bắt đầu sự nghiệp ca hát lúc 14 tuổi khi tham gia cuộc thi ca nhạc thiếu nhi do Đài Phát thanh Pháp Á tổ chức với cái tên Lệ Mai và đoạt giải nhì.
Nhiều khi tôi thử hỏi, nếu không có Phạm Ly, không có Trịnh Công Sơn, không có Trần Tử Tiên, không có Từ Công Phùng, Vũ Thành An, Anh Bằng, Lam Phương, chúng ta có cái gì trong đời sống này? Có lẽ chúng ta chỉ biết nhìn nhau và thở dài thôi.
Ở tuổi 78, bà vẫn du ca ở châu Âu, Hoa Kỳ và gần đây nhất là Việt Nam, và mong mỏi được ca hát tới 80 tuổi. Nếu tiếng ca của Khánh Ly đưa người nghe trải qua dòng lịch sử cận đại của Việt Nam bắt đầu từ góc vắng quăng của trường Văn Khoa năm 1967, thì chính bà là nhân chứng của dòng lịch sử ấy qua quá trình tị nạn Cộng sản tại Mỹ. Bà khuyên thế hệ sau, nếu muốn cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, thì hãy
viết từ trái tim của mình. Đừng viết về những chuyện đã xảy ra ở ngoài. Người ta nói nhiều chuyện ở ngoài rồi, mình phải nói từ cái trái tim của mình. Đó là điều quan trọng.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.